Để tóm tắt cái này, hồi trưa đó khi lễ khai giảng là không được để cho quý thầy phát biểu hết bởi vì thời gian có hạn, thành ra chỉ xin thỉnh một vị trách nhiệm để nói, thì tụng đó chắc là quý vị nghe Thượng tọa Tâm Huệ phát biểu. Thì Thượng tọa Tâm Huệ là một vị có trách nhiệm về giảng huấn, sắp đặt cái chương trình giảng huấn kỳ này, gần như là thầy cũng lãnh một phần lớn trong đó với một số quý thầy khác. Thì tại đại diện mà thầy phát biểu khi trưa đó, thì trong đó thầy nói thì cũng khá dài, nhưng mà có lẽ là quý vị có nắm cái ý chính của thầy không, có nghe không? Thầy có nói đó, thầy nói đó gần như là thầy nói về cái các cái vị Bồ Tát. Tôi nghe quen phén từ ngày nói rằng từ cái ngày nào tới bây giờ cái pháp Âu Châu mình sinh ra tới mấy ngàn Bồ Tát. Mấy ngàn Bồ Tát, cái câu nói nó cũng hơi nghe nó cũng hơi buồn cười, nhưng mà đó là sự thiệt, đó là sự thiệt. Là ngài nói là chính mình sinh ra Bồ Tát đó, thì mình còn chúng sanh mà sinh ra Bồ Tát được là cũng tức cười rồi không. Nhưng mà sự thiệt như vậy. Bây giờ nhìn thử xem ở các cái nước ở hải ngoại đi, Mỹ, Úc hay là Canada và Âu Châu, thì phải nói rằng là Âu Châu là sinh ra Bồ Tát nhiều nhất, mà lẹ nhất. Cứ mỗi một khóa tu học ở đây á, bây giờ trung bình là khoảng 40-50 Bồ Tát sinh ra rồi. Mà những cái năm đầu là cứ sinh 100-200 Bồ Tát là dễ lắm. Thành ra giờ Bồ Tát thì nhiều lắm. Thì cái điều đó nếu mà nói một số lượng đắp y Bồ Tát thì phải nói là rất đông, mà cái hình ảnh cũng rất đẹp, rồi chiếu phim chiếu ảnh truyền khắp thế giới bây giờ trên gì đó, trang nhà rồi gì internet rồi gì cái cung hết á. Không biết kỳ này có ai lấy hình gỡ đi không, cũng biết chứ mọi năm trước tôi thấy có đó. Thành ra người ta nhìn thấy Bồ Tát này, phải Bồ Tát ở trên bàn thờ nó, mà Bồ Tát đi di động cùng hết á, Bồ Tát ăn cơm, Bồ Tát đi chơi, Bồ Tát cái gì đó đủ hết á. Đẹp lắm. Thì cái hình ảnh nó phải nói là hình ảnh rất đẹp, mà chỉ có Âu Châu là làm lẹ như này thôi. Nhưng mà bên cạnh cái hình ảnh đẹp đó lại có một cái hình ảnh khác. Cái hồi trưa thì Thượng tọa Tâm Huệ có nêu ra đó, nghĩa là Bồ Tát thì đúng lý ra Bồ Tát phải làm cái việc của Bồ Tát. Bồ Tát phải làm cái việc của Bồ Tát, có nghĩa rằng là Bồ Tát khi mà thọ giới Bồ Tát rồi, học đạo lý của Bồ Tát rồi, thì bây giờ phải thực hành cái hạnh của Bồ Tát. Có nghĩa rằng mình không đi học nữa đó, là mình phải lo để giúp đỡ, để tạo điều kiện cho người ta đi học thì mới gọi là Bồ Tát. Chứ đằng này khi mình học cho rồi, cho khá rồi, rồi mình lo mình kiếm cái hốc nào đó, cái chỗ nào nó yên chí rồi, rồi mình vô mình tu Bồ Tát mình trong đó đó, hay là cái nhóm của mình trong đó, thì nó hết cái ý nghĩa của Bồ Tát rồi, mất cái ý nghĩa Bồ Tát đó. Bởi Bồ Tát đã phục vụ chúng sanh, mà phục vụ chúng sanh không có nghĩa là Bồ Tát phải lựa chọn cái thành phần quen biết của mình, hay là thành phần phải trình độ cỡ mình, hay thành phần phải là cùng nhóm cùng phe của mình, thì cái đó mất cái ý nghĩa Bồ Tát đó. Đó, thì hồi trưa tôi nghe thầy nói câu đó thiệt là đáng giá lắm, mà tôi không biết quý vị có nhận ra không, bởi vì trong cái lúc thầy nói thì thầy cũng gấp rút, thành thầy diễn cũng không có hết ý, nhưng mà tôi đoán, tôi nhìn nghe, tôi thấy như vậy. Và điều đó cũng là không phải là một cái điều sai, mà đó là một cái sự thao thức của tất cả các vị quý thầy đã đứng ra truyền Bồ Tát giới cho quý vị. Đó. Ví dụ như gần đây tôi biết một số quý thầy nói rằng thôi bây giờ mình ngưng đi, đừng cho thở nữa, bởi nó sinh nhiều quá rồi. Giống như là gia đình sinh con 5-7 đứa, bây giờ chặn lại đi cho đứa thôi đó, kiểu vậy thôi nha. Nói tôi bây giờ thôi năm nay mình đừng cho nữa đó. Cho nên thậm chí có nhiều Phật tử trong này, học viên trong này chưa thọ Bồ Tát giới này, xin tôi nói xin thầy năm nay thì cho thọ Bồ Tát giới, thì tôi không biết nói làm sao, nên cho hay nên không đó. Rồi mới đặt ra cái điều kiện thôi thì 30 vị á thì xin cho thọ, thì tội nghiệp là các vị đó cái cầu mong tối ngày sáng đêm cho được 30 đặng mình được thọ đó, có như vậy đó. Nhưng mà lỡ không có 30 thì sao đây, chắc là buồn khổ suốt đời thế thì ngược lại tôi thì bây giờ tôi thấy rằng cái lúc mà cho thọ nhiều đó, cho thọ dễ dàng đó, tôi không muốn nữa. Nhưng mà bây giờ quý thầy đã làm cái việc đó rồi, quý thầy đã quyết định cái điều đó rồi, thì tôi cũng thuận theo. Bởi vì theo trong phép tăng già thì các quý thầy mà đã có phép giấc ma mà đa số thì mình phải thuận theo, giống như ngoài đời gọi là thiểu số phục tùng đa số vậy, mình cũng theo. Thì bây giờ cái số Bồ Tát quá đông như vậy mà nó sinh ra như vậy, thì mình cũng là một cái người lãnh trách nhiệm trong đó. Ngày xưa mình tán đồng thì bây giờ cái tình trình ta sao đó, nó đẹp thì mình cũng hưởng cái kết quả tốt, mà ngược lại nó lúng túng thì mình cũng phải lãnh cái trách nhiệm, chứ không thể mình đổ cho ai được hết. Đó, cho nên chúng tôi đây muốn nói là bây giờ thọ Bồ Tát giới thì sao, vẫn cho tiếp tục cho thọ, nhưng làm thế nào trong các vị Bồ Tát để tâm để ý rằng cái vai trò của Bồ Tát không phải là khi mình học cho giỏi, biết cho nhiều rồi mình co cụm lại, mình chỉ quanh quẩn cái của mình thôi, mình chỉ chơi thân với cái nhóm của mình thôi, nhóm này mới là Bồ Tát. Chỗ nhóm khác sao? Chỉ riêng một nhóm khác nó không phải Bồ Tát. Không phải Bồ Tát, có thể là chúng sanh, có thể là A La Hán, có thể thậm chí có thể ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh này chẳng hạn ha. Thì Bồ Tát đáng lẽ là phải dấn thân vào, phải hóa thân vào, phải thị hiện vào đó. Chứ còn Bồ Tát sao lại cứ tìm chỗ mà đi, tìm chỗ mà tránh, thì như thế không phải là Bồ Tát nữa rồi đó. Thì bây giờ chỗ này anh nên quý vị nên tôi nhắc lại cái chỗ này. Bồ Tát là gì? Định nghĩa Bồ Tát là gì? Lật từ điển Phật học ra mà giải nghĩa cho Bồ Tát là gì? Thì nó có hai nghĩa dễ, không có gì khó. Tôi nghĩ trong này cũng thuộc nhiều lắm. Bồ Tát tức là hữu tình giác à, và thứ hai là giác hữu tình. Nó lộn ngược qua, nó lộn ngược lại, chứ không có gì hết. Nó là hữu tình giác, giác hữu tình. Nó thầy nói cái gì kỳ cục vậy? Sao thầy nói trước ngộn lộn làm sao? Thực ra nó không phải là một rồi mà nó là hai. Thứ nhất là hữu tình giác. Hữu tình giác là gì? Là một chúng sinh, tức là một loài hữu tình à, thì con người là một loài hữu tình, con vật là một loài hữu tình, tức là tất cả chúng sinh nào mà có cái tình cảm khác với cây cối bàn ghế thì nó không có tình cảm thì gọi là vô tình chúng sanh. Còn cái có tình cảm tất cả đều gọi là hữu tình chúng sanh à. Vậy thì mình đây là một hữu tình chúng sanh. Từ một hữu tình chúng sanh rồi mình học hỏi đạo lý, mình nghe biết, mình tu tập, mình giác ngộ, chưa phải là Phật nhưng mà có giác ngộ à, hiểu biết gì khác hơn thì gọi là giác ngộ. Trong giác ngộ nó chia ra nhiều bậc, thì mình cũng là cái thành phần giác ngộ. Mà khi hữu tình mà giác ngộ thì vị đó là Bồ Tát à, vị đó là Bồ Tát. Nhưng mà nếu mà dừng chỗ đó không thì Bồ Tát mới 50%. Nhưng Bồ Tát muốn đầy đủ thì Bồ Tát phải làm tiếp theo 50% nữa, tức là giác hữu tình. Bây giờ hữu tình giác rồi, bây giờ giác hữu tình là mình đem cái giác ngộ đó làm lợi ích cho chúng sanh, hay là làm cho chúng sanh giác ngộ như mình à, làm cho chúng sanh giác ngộ như mình. Tức có nghĩa là mình ăn no rồi thì mình phải làm sao cho người khác cũng no như mình, chứ không phải ăn no rồi kiếm chỗ ngủ kỹ. Nếu ăn rồi kiếm chỗ ngủ kỹ thì không phải là Bồ Tát đó. Ăn no rồi thấy mọi người xung quanh còn đói thì mình chính là cái người phải làm cho những người xung quanh cũng no như mình, thì mới đó mới gọi là Bồ Tát. Đây, vậy là Bồ hữu tình giác và giác hữu tình. Nhưng câu hỏi đặt ra thế này, có người đặt ra thế này: vậy thì chừng nào mà con giác ngộ như Bồ Tát thì con mới đi làm giác hữu tình, chứ bây giờ mình con mới sơ sơ chút chút rồi con giác hữu tình sao nổi? Đó, cái câu hỏi đặt ra chỗ đó. Có nghĩa là bây giờ tôi học chưa xong làm sao mà tôi đi giác người khác được? Có người nói là ông tu ông chưa xong mà ông lo tu cho người khác, nó lộn xộn vậy không? Nhưng mà trong cái giáo lý Bồ Tát là nói rất rõ, nói rất kỹ. Có nghĩa là không đợi gì mình học cho xong, không đợi gì mình học cho đến chỗ cuối cùng, mà cái gì mình học được mà mình lợi ích cho mình đó, chút chút đó, mình vẫn có thể làm cho người ngay lúc đó. Đó là điểm thứ nhất. Không phải đợi thời gian, không phải đợi cho đúng, cũng như nói đọc cao tiến sĩ cư nhân rồi mới làm cái đó, không phải. Có học được cái gì khác là có thể làm được, chứ không phải đợi được. Cái thứ hai là gì? Là cái chính trong cái giáo lý Bồ Tát còn nói nữa là lấy cái độ tha để tự độ à. Bây giờ mình muốn độ, có người nói mình độ mình trước chứ mình mới độ người ta chứ. Nhưng mà trong giáo lý Bồ Tát muốn độ người khác phải độ mình trước à, phải độ mình trước hay rồi độ người. Nhưng mà muốn độ mình khó, mình tu cho mình nhiều khi khó à. Nhưng mà vì người khác mà mình tu thì bắt buộc mình phải làm. Ví dụ bây giờ thấy người chết đuối mà mình không biết bơi gì hết á, thấy thương lắm, là chết đuối hoài đó, muốn cứu nó nhưng mà không biết bao, nó bao nhảy xuống là đi luôn, chứ còn nó mình cứu mình không xong mà làm sao cứu người khác. Cho nên vì muốn cứu người khác mà mình phải đi học bằng, học bằng cho giỏi rồi mới cứu người khác. Vậy thì cái vấn đề mà mình muốn cho giỏi cho mình, nó không phải vì mình mà vì người khác. Đấy, vì người khác cứu người chết đuối mà tôi phải đi học bằng, rồi lấy cái mục đích là vì người khác mà mình thực hiện cho mình. Cũng như ví dụ nói bây giờ tôi đi học đạo đây là vì người khác, vì người khác, tôi muốn giảng đạo lý cho người khác mà tôi không biết đạo lý thì tôi phải đi học. Vậy thì học đây là học cho người khác chứ không phải học cho mình. Nhưng mà ngược lại khi mình học được rồi thì mình gói là của mình, tôi thế này là tôi thế kia, tôi là bậc này hay bậc nọ hay là Bồ Tát hay thế nào thế khác, thì tự nhiên nó đi lạc cái ý nghĩa đi. Cho nên cũng trong cái chữ Bồ Tát, thọ giới Bồ Tát, hạnh của Bồ Tát thôi, mà chúng ta hiểu cho kỹ, thực hành cho đúng, thì đó là cái mà làm cho cái ý nghĩa học Phật nó đi đến chỗ cao đẹp của nó, không còn cái chỗ hình thức nữa. Vậy thì hôm nay để kỷ niệm mấy ngày khó tu học khó Âu Châu thứ 20 đó, thì những vị nào mà đã học được nhiều khóa nào không có, thì tôi nghĩ rằng bây giờ đến cái lúc mà chúng ta còn phải nên áp dụng nó để đến chỗ cụ thể, đến chỗ thực tế, chứ không phải là thành như là những cái gia sản, những cái đồ cổ, đồ quý để luôn luôn trang sức cho mình, mà phải làm thế nào nó thành những cái món ăn, những cái nước uống, những cái hơi thở quý báu cho người xung quanh của mình cũng được hưởng như vậy. Thì đó mới là cái ý nghĩa cao quý của Phật pháp. Xin hồi hướng. Đây là Phật.